Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Kính chào quý thính giả. Khi dạy con, chúng ta rất dễ phản ứng làm những chuyện thông thường như bao người. Nhưng chúng ta là Cơ Đốc nhân. Điều thôi thúc lòng chúng ta nhất khi chúng ta nuôi dạy con là gì? Mời quý thính giả lắng nghe phần cuối cùng trong chủ đề dạy con với bài Hướng dẫn con đến với Chúa. Người ta thường nói, muốn biết một người hãy coi phản ứng của người đó, nghĩa là khi không được chuẩn bị trước, thì phản ứng của người đó sẽ bày tỏ về người đó rõ hơn. Nếu sự quan tâm của mình không phải những điều như làm việc, kiếm tiền, làm từ thiện, giúp đỡ người khác và cuộc sống đạo đức, thì cái ba chấm để điền vào điều mình thật sự quan tâm là tin và yêu Chúa. Nhưng nếu mình chọn những điều đã kể trên thì cho thấy mình đang có vấn đề về thứ tự ưu tiên điều mình muốn cho con cái. Cha mẹ không thể yêu con và đáp ứng điều con cần, vì chỉ có Chúa mới biết được điều con đang cần hơn là cha mẹ. Cha mẹ thương con nhưng chỉ có Chúa mới bảo vệ được con. Con càng lớn, cha mẹ càng nhận ra có nhiều thứ vượt tầm tay mình. Bản thân cha mẹ thương con nhưng không thể đem lại sự sống cho con, không thể thay đổi bản chất cho con, vì chúng ta cũng không thay đổi bản chất chính mình. Chỉ có Chúa mới thay đổi được cuộc đời của con. Chúng ta học biết rất nhiều điều. Chúng ta không thể thay đổi bản chất một người và chương trình cho mỗi cuộc đời chúng ta, cho con cái chúng ta, cũng không do nơi chúng ta định mà là Thiên Chúa định. Cho nên, điều thôi thúc cha mẹ cần trong việc nuôi dạy con, mong mỏi nhất đó là làm thế nào để con cái đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, sống theo sự hướng dẫn dạy dỗ của Chúa, thì con chúng ta mới kinh nghiệm được sự sống. Xin Chúa giúp chúng ta là những bậc cha mẹ, dù chúng ta đối diện với bao nhiêu câu hỏi, nhưng trong thầm tâm tấm lòng chúng ta đang chi phối chúng ta, điều quan trọng nhất đó là con nhận biết Chúa vì Chúa là đấng ban sự sống cho con. Chúng ta cùng xem câu kinh thánh trong Phục Truyền đoạn 6 từ câu 1 đến câu 9. Vả, đây là điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy, hầu cho ngươi kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, trọn đời ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày. Hỡi Israel, ngươi hãy nghe lời và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Hỡi Israel, hãy nghe. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có 102. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Cha mẹ không thể hướng dẫn con đến với Chúa nếu bản thân không kinh nghiệm Chúa, không thuộc Ngài. Nếu cha mẹ chỉ có niềm tin tôn giáo thì chỉ dẫn con đến với tôn giáo. Điều quan trọng dạy dỗ trong câu kinh thánh này, các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Kinh thánh cho thấy tiến trình cần chú ý là, các lời mà ta truyền sẽ ở tại trong lòng ngươi. Những điều Chúa dạy chúng ta, phải ở trong lòng chúng ta trước, rồi mới đến dạy cho con sau. Điều đó là điều mà lời của ta ở trong lòng ngươi. Khi nói đến việc hướng dẫn con đến với Chúa, thì điều đầu tiên mà cha mẹ phải quan tâm trên hết là mối liên hệ của cha mẹ với Chúa. Vì Kinh Thánh dạy rất rõ ràng, điều ta dạy phải ở trong lòng ngươi. Chúa không dạy cha mẹ là điều ta dạy ngươi phải dạy lại con ngươi. Nhưng Chúa nói, điều ta dạy ngươi phải ở trong lòng ngươi, nghĩa là điều cha mẹ nói với con về Chúa thì cha mẹ phải nhận trước cho bản thân, phải từng trải với Chúa trước. Nếu cha mẹ không phải là con thật của Chúa, cha mẹ chỉ có niềm tin tôn giáo, thì cha mẹ không thể giúp con cái đến với Chúa được, mà chỉ có thể dẫn con đến nhà thờ để bày tỏ đức tin. Bởi vì đức tin nơi Chúa là điều căn bản để cha mẹ hướng dẫn con cái của mình. Làm sao để biết mình có phải là con thật của Chúa không? Kinh Thánh cho biết trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 21 đến câu 23. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Chúng ta lưu ý chữ ngày đó, là ngày mà mọi người sẽ đối diện với Chúa, sẽ có nhiều người mà Chúa nói rằng, ta chẳng biết ngươi, nhiều người đó là những người nói lạy Chúa. Từ lạy Chúa là ngôn ngữ bày tỏ của một người nói rằng, Chúa quan trọng với tôi có niềm tin nơi Chúa gần gũi với tôi. Nhưng cuối cùng có nhiều người mà Chúa nói rằng, ta chẳng biết ngươi, đây là những người không chỉ có nói mà cả có làm, nhưng không làm theo ý muốn Chúa. Vậy, làm theo ý muốn Chúa nghĩa là gì? Chúa Giê-xu đã trả lời một trường hợp giống vậy trong văn đoạn 6 câu 22 đến 29. Đoàn dân ở bờ biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Chúa Giê-xu không vào thuyền với môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giê-xu không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Ca-bê-na-um để tìm Đức Chúa Giê-xu. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng, lạy Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quá thật, ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no, hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi, vì ấy là con, mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng, chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Chúa đã phán điều này với những ai? Với những người tìm Chúa, với những người kinh nghiệm phước hạnh của Chúa, với những người ăn bánh mà Chúa làm phép lạ, với người nói về Chúa cho người khác, chịu khó đi tìm Chúa. Nhưng, Chúa buồn về họ vì họ không tin Ngài. Khi họ hỏi Chúa phải làm chi cho được công việc Đức Chúa Trời thì Chúa bảo, hãy tin. Ngày nay, có nhiều người ở trong nhà thờ, biết về Chúa, làm công việc Chúa. Nhưng sự thật có thuộc về Chúa không? Bản thân mỗi chúng ta phải tự trả lời cho câu hỏi này. Chúng ta đã trở nên con của Chúa chưa? Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình, anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Cô-rinh-tô nhị đoạn 13 câu 5. So sánh bản dịch hiện đại. Anh em hãy tự xét xem mình có đức tin không. Anh em có nhận thấy Chúa cứu thế sống trong anh em và quyền năng Ngài tác động ngày càng mạnh mẽ trong anh em không? Hay anh em tự nhận mình là con cái Chúa mà thật ra không phải? Chúa Giê-xu bảo những tín hữu hãy xét xem mình có đức tin hay không, hay họ tự nhận mà không phải. Nếu chúng ta muốn con mình thật sự tin Chúa, thì bản thân chúng ta phải tin Chúa thật. Mối liên hệ chúng ta với Chúa được Chúa ví sánh như mối liên hệ vợ chồng. Vậy thì, tôi đặt ra câu hỏi này, tôi đã kết hôn với Chúa lúc nào? Nếu như có người hỏi chúng ta, bạn kết hôn lúc nào? Mà chúng ta nói, không nhớ, không rõ, hoặc hồi đó, thì chắc chắn chúng ta có vấn đề niềm tin. Chính từ điều này, dẫn đến việc chúng ta sẽ hướng dẫn con cái chúng ta đi đâu. Kinh Thánh nói đời sống riêng của cha mẹ với Chúa ảnh hưởng trên cuộc đời con cái chúng ta. Suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 5 câu 6 chép. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỳ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Vì sao cha mẹ muốn dạy con lời Chúa? Vì đối với chúng ta đến với Chúa vì sự nhận biết Chúa. Hãy kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, nghĩa là động cơ của cha mẹ khi tin kính Chúa. sẽ trở thành động cơ cha mẹ giúp cho con cái tin Chúa. Cha mẹ không dạy con vì con tin Chúa, nên Chúa sẽ ban phước cho con. Nhưng con tin Chúa vì con nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời con kính sợ Ngài. Ngày nay chúng ta sống trong một xã hội mà sự bày tỏ về lòng tin nơi Chúa rất khó. Khi chúng ta gửi con đến trường, con tiếp xúc với rất nhiều người không tin Chúa. Làm sao chúng ta có thể dạy con nhận biết Chúa, kính sợ Chúa? Làm thế nào để chúng ta thuyết phục con, dạy con khi con sống với môi trường người không tin nhiều hơn người tin? Điều gì khiến con dám bước đi con đường mà ít người đi theo Chúa? Là khi con thấy cha mẹ là người yêu thương con, nuôi dưỡng con, bước đi con đường với Chúa. Nếu con không thấy được tình yêu của Chúa qua cha mẹ, không thấy đức tin thật của cha mẹ với Chúa, thì sẽ không có sức thuyết phục con. Làm sao con quan tâm đến niềm tin được? Xin Chúa giúp mỗi bậc cha mẹ gắn bó với lời Chúa, kính sợ Chúa, để cuộc đời chúng ta là một bằng chứng về niềm tin nơi Chúa một cách thực tế, giúp cho con hiểu được chân lý quan trọng dù con có tiếp xúc với nhiều người không tin Chúa. Tôi ví dụ, trong 24 giờ, chúng ta sử dụng thế nào? Hãy liệt kê tổng thời gian những công việc mà chúng ta luôn làm mỗi ngày, giờ ngủ, giờ ăn, giờ vệ sinh, thời gian di chuyển, giờ làm việc. Chúng ta hãy cộng các giờ này lại và tính thời gian còn lại bao nhiêu giờ. Tiếp theo hãy tính thời gian cho những thói quen nào mà hàng ngày mỗi cá nhân thường làm. Ví dụ như xem TV, tập thể dục. Chúng ta hãy trừ tất cả thời gian trong 24 giờ còn lại là bao nhiêu tiếng. Người ta thường nói, cuộc đời chúng ta khác người khác khi chúng ta dùng số giờ còn lại làm gì. Và cuối cùng, hãy làm tương tự cho con cái với những giờ ăn, ngủ, vệ sinh, di chuyển, trừ việc học. Thì số giờ còn lại của con là bao nhiêu? Số giờ của con và của chúng ta trùng hợp là bao nhiêu? Chúng ta sẽ nhận ra số giờ chúng ta còn cho con rất ít. Ví dụ, con chúng ta phải đi ngủ trước hay sau chúng ta? Nếu chúng ta có bận rộn gì khi con còn thức thì hãy dành cho con trước, và sau khi con đi ngủ hãy làm việc sau. Vì vậy, cha mẹ phải chủ động để tận dụng dành thời gian cho con. Điều gì cần cho con thấy quan trọng nhất trong mối quan hệ với Chúa? Đây là những điều mà những bậc cha mẹ nếu không bày tỏ cho con, thì con sẽ không thấy Chúa quan trọng với con. Nghĩa là khi nào cha mẹ cho con hiểu rằng chỉ có Chúa mới đem lại cho con sự sống thật, chỉ có Chúa mới thật sự thương con, chỉ có Chúa có chương trình cho đời sống con, Chúa là đấng cầm quyền trên đời sống con, là đấng xét xử con và Chúa quan trọng hơn hết trên cuộc đời con. Làm sao để chứng minh được điều này? Làm sao để con thấy rằng thì giờ của cha mẹ cũng như bao người, việc ăn, ngủ, làm việc, giải trí, những sinh hoạt của cha mẹ trong cuộc sống hằng ngày, làm sao qua việc đó con nhận ra Chúa là quan trọng nhất của cha mẹ? Tôi xin hỏi, con cái hiểu lời cha mẹ dạy nhiều nhất là vào lúc nào? Theo tôi, giờ mà con cái hiểu là khi cha mẹ nói chuyện với nhau, chứ không phải giờ cha mẹ dạy con. Điều cha mẹ nói với nhau có tác động trên con nhiều hơn khi con nghe cha mẹ dạy con phải sống yêu thương. Nên trong cuộc sống, giây phút cha mẹ sống trong nhà với con, những câu chuyện cha mẹ nói với nhau, cách cha mẹ cư xử, chi tiêu, giải trí, cho thấy điều gì chi phối trong cuộc đời của cha mẹ, con sẽ nhận ra Chúa có đang chi phối trong tâm tư ý tưởng của cha mẹ không. Tôi ví dụ, tôi muốn cho con tôi nhận ra rằng, điều mà tôi luôn bận tâm trong cuộc sống của tôi là sống làm sao cho Chúa vui lòng, thì tôi thường hay kể cho con nghe tại sao tôi chọn công việc đó. Khi gia đình tôi coi TV, tôi nghĩ gì về việc Chúa đang cai trị thế giới tội ác này? Tôi nói cho con hiểu, tôi coi một cuốn phim, tôi nói với con rằng, con thấy không, người tin Chúa và người không tin Chúa suy nghĩ khác nhau làm sao? Còn tôi sẽ nhận ra trong cuộc sống hằng ngày qua những va chạm thì niềm tin về Thiên Chúa chi phối cuộc sống tôi. Điều đó phải thật với bản thân mình phải sống với đức tin thật thì mới tác động trên con được. Nếu mình chỉ nói về Chúa trong nhà thờ thôi, thì con không thấy Chúa là quan trọng được, vì con tiếp xúc với người không tin nhiều hơn. Xin Chúa giúp mỗi cha mẹ hãy bày tỏ cho con chúng ta hiểu rằng, niềm tin nơi Chúa là thật trong cha mẹ. Chính vì vậy mà mối liên hệ cá nhân của cha mẹ với Chúa rất quan trọng. Khi cha mẹ nhận biết lời Chúa và ý muốn Chúa trong cuộc sống cha mẹ thì cha mẹ mới có thể bày tỏ Chúa cho con cái. Tôi ví dụ, trong kinh nghiệm làm ăn, tôi cũng thường chia sẻ với con tôi. Có lần, có người hỏi bí quyết kinh doanh của tôi trả lời rằng, khi tôi quyết định một vấn đề gì liên quan đến tiền thì điều tôi rất quan tâm và tôi luôn cầu nguyện với Chúa là, Chúa ơi, có tội lỗi nào trong con mà con chưa giải quyết, vì tôi tin rằng nếu tôi còn cưu mang tội, thì những quyết định kinh doanh của tôi không thể trong sự hướng dẫn của Chúa được. Hễ tôi còn cưu mang tội lỗi, tôi giận ai, tôi ghét ai, mà Chúa nhắc tôi không giải quyết thì chắc chắn tôi kinh doanh không thể đúng theo ý muốn Chúa được. Cho nên, nếu con cái tôi không thấy đức tin tôi thực tế trong cuộc sống thì nó không đặt vấn đề niềm tin nơi Chúa trong khi nó đang tiếp xúc rất nhiều người không tin. Cha mẹ sống với Chúa mới có năng lực sống làm gương. Xin Chúa dẫn dắt chúng ta để qua cách chúng ta sống giúp con thấy được điều gì quan trọng trong cuộc đời cha mẹ để con quan tâm. Nếu chúng ta không sống với Chúa thì chúng ta không có năng lực để làm điều mà chúng ta cần làm. Chúng ta nói thì dễ, dạy thì được. Nhưng làm sao để làm gương cho con thì chúng ta phải có năng lực của Chúa để làm. Cha mẹ biết đúng, nói đúng, cũng chưa hẳn là đã sống đúng. Cha mẹ dạy khuyên đúng nhưng không thuyết phục khi chỉ dạy bằng lời nói suông. Cha mẹ hãy sống với Chúa. Chúa làm điều đó. Chúa thay đổi cuộc đời cha mẹ. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta hiểu ra tầm quan trọng của cuộc đời chúng ta trong bước đường bước đi với Chúa. Nếu niềm tin chỉ là vấn đề đến nhà thờ, thì đến khi con chúng ta lớn lên đối diện những vấn đề khó khăn thì nó sẵn sàng quay lưng với nhà thờ, vì đức tin chỉ là chuyện phụ trong đời sống con. Xin Chúa cho chúng ta thấy tầm quan trọng giữa mối liên hệ cha mẹ và Chúa, sẽ giúp con đến với Chúa. Mối quan hệ giữa vợ chồng theo ý Chúa là bằng chứng cho con cái nhận thấy đức tin của cha mẹ. Cha mẹ phải thật sự sống trong mối liên hệ với Chúa và yêu thương nhau như lời Chúa dạy, thì mới ảnh hưởng trên con được. Vì mối liên hệ vợ chồng theo ý Chúa là bằng chứng về đức tin của cha mẹ, con cái làm sao thấy đức tin của cha mẹ nếu cha mẹ không yêu nhau? Nếu con không thấy đức tin chi phối cha mẹ, thì sao con thấy Chúa là quan trọng? Cho nên, cha mẹ yêu thương nhau là một trong những bằng chứng của đức tin nơi cha mẹ. Cha mẹ cần làm sao để con thấy được đức tin là cần thiết, thực tế trong đời sống, không thể thiếu được. Đây là điều không ai có thể dạy thay cha mẹ được. Trong cuộc sống, con cái chúng ta tiếp xúc với nhiều người không tin Chúa. Người mà có niềm tin tiếp xúc với con nhiều nhất đó là cha mẹ. Và cha mẹ cũng là người bày tỏ đức tin trong cuộc sống cho con bên ngoài nhà thờ. Cha mẹ hãy cho con thấy đức tin cha mẹ là thực tế, chi phối cha mẹ trong những lựa chọn, việc làm ăn, cách cha mẹ sử dụng tiền, kiếm tiền, cách quan hệ với bà con họ hàng, với những tín hữu khác, và nhất là cha mẹ với nhau. Chúa phải là quan trọng nhất với cha mẹ và sự khao khát nhận biết Chúa phải chi phối, điều khiển mọi mối quan hệ, mọi lựa chọn. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu rằng mối liên hệ vợ chồng là một vấn đề căn bản trong việc truyền đức tin cho con. Hãy yêu người bạn đời theo lời Chúa dạy. Một câu hỏi đặt ra là nếu trường hợp người bạn đời không tin Chúa thì làm sao tôi làm được chuyện này? Khi chúng ta sống với lời Đức Chúa Trời, Chúa sẽ dạy chúng ta cách ảnh hưởng niềm tin qua cuộc sống chúng ta. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7 chép rằng: Ở người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi các ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo. Vì thấy các ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần loè loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong dấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia, trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình giường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Đoạn Kinh Thánh giúp chúng ta nhận ra ngay cả khi người bạn đời không cùng niềm tin, không kính sợ Đức Chúa Trời thì cách chúng ta sống tin kính Đức Chúa Trời không chỉ cảm hóa cho người bạn đời mà cho cả con cái chúng ta. Nếu chúng ta không làm cho con có một mối quan hệ cá nhân với Chúa, thì khó mà dẫn con đến với Chúa cho dù cha mẹ có dẫn con đi nhà thờ từ nhỏ. Mối quan hệ yêu thương của vợ chồng theo ý Chúa là cơ sở cho giá trị lời khuyên dạy của cha mẹ đối với con cái. Khi cha mẹ dạy con kính sợ Đức Chúa Trời thì qua mối quan hệ yêu thương của vợ chồng với nhau, con cái sẽ thấy niềm tin chi phối cuộc đời cha mẹ. Lời cha mẹ nói về Chúa là thật, cho nên cha mẹ muốn khuyên dạy con về Chúa thì người cha hãy yêu mẹ của con, người mẹ hãy yêu cha của con, vì đó là cách làm cho những lời khuyên dạy của cha mẹ có giá trị thực tế. Khi có mối quan hệ tốt giữa vợ chồng thì mới có sự thống nhất trong giáo dục và hướng dẫn con cái. Mối tương giao và thờ phượng Chúa cá nhân của cha của mẹ và cha mẹ cùng với nhau đến với Chúa sẽ khích lệ con đến với Chúa và lời Chúa. Lời Chúa sẽ ảnh hưởng trên con từ khi con còn bé. Khi các con thấy cha mẹ đối diện với những khủng hoảng trong gia đình, những khủng hoảng về tiền bạc, sức khỏe, công việc, các cha mẹ cùng nhau đến với Chúa, khi đó con sẽ nhận ra thẩm quyền Chúa, sự nương cậy của cha mẹ nơi Chúa là thế nào, thái độ của cha mẹ trong mối tương giao với Chúa, trong phản ứng với những nhu cầu khủng hoảng trong đời sống hàng ngày sẽ khích lệ con đến với Chúa. Môi trường giáo dục tốt là môi trường tình yêu. Môi trường tình yêu của vợ chồng là môi trường nuôi dạy con lớn lên trong Chúa. Nhưng vợ chồng không tin Chúa cũng yêu nhau. Điều khác nhau đó là tình yêu dựa trên căn bản con người hay tình yêu Chúa. Bắt đầu hướng dẫn con đến với Chúa càng sớm càng tốt. Khi con đã lớn thì không còn dễ dàng nữa. Vậy cha mẹ dạy con về niềm tin từ khi nào? Tôi ví dụ câu chuyện Sau Lơ được Chúa đổi tên thành Phao Lô được ghi lại trong Kinh Thánh là khi là một Sau Lơ đi bắt bớ đạo Chúa. Chúa gặp ông trên đường Đa Mách, thì sau một thời gian ngắn, ông dùng cả kiến thức Kinh Thánh Cựu Ước của ông để biện minh về Chúa Giê-xu, bởi vì ông đã học Kinh Thánh Cựu Ước trước khi ông tin Chúa, và kiến thức ông đã học đó được nhìn rõ hơn, hỗ trợ cho niềm tin của ông, và ông có sẵn một kho tàng để chứng minh niềm tin của mình. Điều này nghĩa là chắc chắn con cái chúng ta sinh ra, không bao giờ nó là con của Chúa cả, vì Kinh Thánh nói chẳng bởi khí huyết, nghĩa là cha mẹ có tin kính Chúa thì cũng không thể sanh ra người con tin kính Chúa được. Nhưng việc dạy con từ bé sẽ ảnh hưởng con rất nhiều. Nghĩa là những gì con học từ trước đến giờ và cho đến khi có một biến cố mà khiến con tin Chúa thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Trước khi tôi tin Chúa, tôi đọc Kinh Thánh rất nhiều. Tôi đọc vì để tôi có thể đố người khác, và người khác đố tôi thì tôi trả lời được. Nhưng khi tôi tin Chúa rồi, tôi học Kinh Thánh với những hiểu biết Kinh Thánh không còn như trước nữa. Nhưng quá trình đọc Kinh Thánh ngày trước có ảnh hưởng cho tôi sau khi tôi tin Chúa. Xin Chúa giúp những bậc cha mẹ, hãy dạy con cái lời Chúa càng sớm càng tốt. Dạy bằng lời nói và tấm gương trong cuộc sống. Cha mẹ cần cho con thấy đức tin là chân thật, là cần thiết cho đời sống, không chỉ dạy giáo lý và sinh hoạt niềm tin, nếu không sẽ phản tác dụng. Để cho con thấy đức tin là chân thật, là cần thiết cho đời sống nghĩa là những sinh hoạt thường ngày, những lời dạy về giáo lý, những điều cha mẹ dạy dỗ phải làm sao trở nên thực tế. Tôi ví dụ, có một lần tôi cho các em thiếu niên chơi thế này, mỗi nhóm chọn ra một nhân vật trong Kinh Thánh, yêu cầu là các em phải diễn nhân vật đó nhưng sống trong thời đại ngày nay, và cách mà các em đóng kịch sẽ cho các em hiểu ra nhân vật đó và áp dụng trong đời sống thực tế làm sao. Có một nhóm đã diễn đạt rất hay, nhân vật là một em học trò đang đi học, có một đứa bạn đi theo sau đụng một cái thì bị rớt cái cặp. Em học trò quay lại lượm cái cặp, cái đứa bạn kia hỏi, mày tin lành phải không? Cái em học trò kia trả lời không phải. Nhân vật đó là Führer thời hiện đại. Nghĩa là phải làm sao để lời Chúa trở nên thiết thực ngày nay, con cái có thể hiểu được và áp dụng một cách thực tiễn trong đời sống hàng ngày, nên cách chúng ta dạy dỗ con vấn đề niềm tin phải thực tế trong đời sống. Hiểu con và khiến con nhận ra cha mẹ thương yêu con. Dành thì giờ để tạo mối quan hệ tốt với con, lắng nghe con và giúp con giải thích những điều khiến con nghi ngờ. Cha mẹ cần dành thì giờ cho con, để hiểu con. Nếu cha mẹ không làm cho con nhận ra cha mẹ thương con, cha mẹ không có một mối quan hệ tốt với con, thì làm sao cha mẹ có thể giúp con giải quyết những nghi ngờ niềm tin nơi con? Con có thể thấy cha mẹ tin Chúa nhưng môi trường con sống thì có nhiều người không tin Chúa. Họ sẽ gieo nhiều nghi ngờ về niềm tin cho con. Họ chủ động gieo nghi ngờ về Chúa cho con qua nhiều hình thức con tiếp xúc. Con cái chúng ta sẽ không dám hỏi cha mẹ, vì con nghĩ rằng cha mẹ tin Chúa, và con muốn cha mẹ vui lòng về con thì con sẽ không nói những nghi ngờ của con cho cha mẹ hoặc rất ít khi con nói với cha mẹ. Vì vậy, cha mẹ cần tạo mối quan hệ tốt với con, dành thời gian cho con, lắng nghe suy nghĩ của con. Khi con tiếp xúc với thế giới không tin, thế giới mà chi phối cuộc đời con, cha mẹ hãy đối thoại với con. Và đừng lên án con, hãy để con nói những nghi ngờ về Chúa. Cha mẹ có thể đặt ra những câu hỏi thảo luận với con. Ví dụ, nếu Chúa yêu thương, vì sao Chúa cho phép chuyện xấu xảy ra? Cha mẹ hãy để con trả lời. Nếu con không biết trả lời thì cha mẹ hãy trả lời giúp con. nghĩa là bản thân cha mẹ phải có câu trả lời về niềm tin. Và nếu con sống trong thế giới vô tín không giáo nói thì cha mẹ phải khơi cho con nói để giúp con. Tạo đối thoại đừng áp đặt độc đoán, sửa dạy nhưng không lên án, lắng nghe giúp con giải quyết những khúc mắc về tâm lý, sinh lý, sẽ dễ truyền đạt những vấn đề thuộc linh cho con. Cha mẹ cần lưu ý, nếu cha mẹ không gần con mà gây áp bức trên con thì con thường sẽ phản ứng điều gì cha mẹ thích thì con sẽ không thích, con thường sẽ làm ngược lại. Chính vì vậy mà khi cha mẹ cư xử với con không đúng, cha mẹ nói niềm tin cho con sẽ không tin, con sẽ làm ngược lại điều cha mẹ nói, con sẽ phản ứng về niềm tin chỉ vì con muốn phản ứng lại với cha mẹ, nên con chống chúa của cha mẹ. Cha mẹ hãy gần gũi với con để lắng nghe những vấn đề đời sống con. Cha mẹ cũng cần phân biệt việc tâm sự với con và những thông tin đại chúng về con, nghĩa là chất lượng thông tin mà cha mẹ biết về con. Tạo cơ hội cho con biết Chúa. Cha mẹ hãy làm chứng kinh nghiệm trong đức tin và tình yêu của Chúa, kể cả những thất bại trong cuộc đời của cha mẹ. Hãy kể cho con biết được bàn tay của Chúa, sự dẫn dắt dạy dỗ của Chúa với cha mẹ và kinh nghiệm thật và thực tế của cha mẹ với Chúa. Hãy cho con nhóm lại với hội thánh, sinh hoạt ban ngành, những kỳ trại trong Chúa, tiếp xúc với bạn trong Chúa, cơ hội học hỏi niềm tin. Vì nếu cha mẹ thật sự quan tâm đến đức tin con, muốn cuộc đời con quân bình vì nhiều ngày trong tuần con đều sống với người không tin. Khi con tôi ở tuổi thiếu niên, tôi bảo con rủ bạn về nhà chơi thì nó rủ nhóm học kinh thánh về nhà và cả rủ những người bạn không tin Chúa cùng đến học chung. Tụi nó đến chơi với nhau, hát, cầu nguyện, rồi đọc kinh thánh, trao đổi với nhau rồi ăn uống. Gia đình tôi trở thành môi trường để con tôi có thể có những người bạn cùng niềm tin gây dựng nhau và kéo cả những người bạn không tin đến. Một lưu ý, nếu con làm dơ nhà, cha mẹ hãy giúp con cùng dọn dẹp. Nếu con làm hư đồ đạc thì cha mẹ đừng lên án bạn bè con. Hãy coi mối quan hệ con với bạn quan trọng hơn những món đồ trong nhà. Xin Chúa giúp chúng ta để tạo điều kiện cho con được đến với người bạn cùng niềm tin. Cha mẹ hãy quan tâm đến những gì ảnh hưởng trên con như bạn bè của con, việc học của con, mối quan hệ xung đột của con, những trò giải trí của con, những thất bại của con. Cha mẹ hãy làm sao để con bày tỏ vấn đề của con cho cha mẹ, nếu không cha mẹ khó giúp con về vấn đề niềm tin. Hãy tỏ cho con thấy cha mẹ cần đến con, nhờ con cầu nguyện giúp cha mẹ bằng cách tâm sự những nan đề cha mẹ đang đối diện. Khi được Chúa nhầm lời hãy chia sẻ với con, hãy cho con cùng với cha mẹ trong vấn đề cha mẹ đối diện, những khó khăn trong cuộc sống. Cho con biết Chúa mới là đấng yêu con hơn hết và ở với con suốt cuộc đời. Cha mẹ yêu con nhưng với nhiều bất lực, với nhiều điều vượt tầm tay của cha mẹ. Và cha mẹ chỉ là cha mẹ của con, chứ không phải là Chúa của con. Cha mẹ hãy quan tâm từng đứa con. Mỗi đứa con đều khác nhau. Tâm lý lứa tuổi, tính khí, tình trạng đức tin, ước vọng, định hướng tương lai, những tội lỗi đã phạm, đừng áp đặt sự giống nhau trên các con. Và đừng bao giờ so sánh niềm tin của các con với nhau hay với người khác. Hãy khích lệ mỗi đứa con tùy theo nhu cầu, cá tính. Quý tín giả thân mến, cha mẹ hãy gieo ước vọng sống trong lòng các con, nghĩa là cho con biết cuộc sống thật đến từ Thiên Chúa. Cha mẹ hãy làm sao cho con mong mỏi cuộc đời được Chúa dùng. Điều đó phải đến từ cha mẹ. Cha mẹ mong muốn được Chúa dùng mình, nhưng khát khao Chúa dùng mình hãy chia sẻ với con. Và qua cha mẹ, con cái cũng khát khao được Chúa dùng và được Ngài tế trị, đồng hành trong đời sống, và những thế hệ sau không quên đi ân huệ Chúa ban, nhận biết Chúa, sống đời sống thuận phục Chúa trong xã hội rối ren này. Amen.